Kiếm nghịch thương khung, chương 960, cử thế chấn kinh 2, góc truyện audio.com, người này chính là cường giả theo kiếm công tử đi đến Huyền gia. Kiếm công tử dưới sự bảo vệ của bán bộ vương giả cũng đều bị Huyền Thiên chém giết. Điều này thật sự là khiến hắn vô cùng kinh hãi run rẩy. Lúc này đây kiếm công tử Bắc Hành chém giết Huyền Thiên, có bán bộ vương giả bảo hộ có thể nói là vạn vô nhất thất. Mặc dù không địch lại thì cũng có thể đủ bảo đảm an toàn. Cũng không thể ngờ, phía sau Huyền Thiên dĩ nhiên cũng có bán bộ vương giả. Hiện tại kiếm công tử chết đi, thiên giai cảnh ngũ trọng cường giả này chỉ cảm thấy bầu trời cũng đều sắp sập xuống, nhất thời xoay người muốn cấp tốc rời đi. Bán bộ vương giả kia là chỗ dựa vững chắc của kiếm công tử, mà kiếm công tử còn lại là chỗ dựa vững chắc của thiên giai cảnh ngũ trọng cường giả này. Hiện tại kiếm công tử đã chết, thiên ngũ cường giả này làm sao không sợ hãi. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, sắc mặt lần thứ hai đại biến, chỉ thấy một nam tử trung niên anh tuấn hơn 40 tuổi đang đứng phía trước, hai mắt kiếm kiếm theo dõi hắn. Trung niên nam tử anh tuấn này hơi mang chòm râu, cùng Huyền Thiên có vài phần giống nhau, chính là Huyền Hồng. Lúc này, Huyền Hồng thoạt nhìn là thiên ngũ cường giả, trong ánh mắt sát khí như nước thủy triều, lạnh lùng nói. Huyền Tông báo, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Thiên ngũ cường giả này, đột nhiên đó là một trong chủ lực 15 năm trước truy sát đoàn người Huyền Hồng Huyền Tông báo. Huyền Tông báo nhìn Huyền Hồng, thần sắc đại biến kinh khủng không gì sánh được. Bất quá, khi nhìn thấy tu vi của Huyền Hồng mới là thiên giai cảnh nhị trọng lại lộ ra vài phần hung ác nói. Ngươi cho là ngươi vẫn là thiên tài năm xưa thật sao? Dám ngăn trở lão tử, năm xưa không đem ngươi chém giết, hiện tại lão tử lấy mạng chó của ngươi đền mạng cho công tử. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt Huyền Tông báo lộ ra hung quang, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sẽ hướng phía Huyền Hồng công tới. Tại phụ cận Thiên Kiếm Tông còn dám quát tháo, không biết sống chết. Một đạo thanh âm, đột nhiên từ bên cạnh sườn Huyền Tông báo truyền đến. Huyền Tông báo nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thần sắc đột nhiên thất kinh. Là Khiếu Dã, hưu, là Khiếu Dã đáp lại hắn là một đạo kiếm cương. Uy lực một kiếm thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong La Khiếu Dã đáng sợ cỡ nào, chém giết Huyền Tông báo, dư giả, nhất thời đem lực chú ý của Huyền Tông báo hoàn toàn hấp dẫn qua. Nhất thời xuất kiếm ngăn trở, một kiếm này của La Khiếu Dã cũng không phải là sát chiêu, chỉ là hấp dẫn chú ý của Huyền Tông báo, sát chiêu chân chính xuất từ Huyền Hồng. Một đạo hỏa diễm kiếm cương quanh co ngoằn ngoèo, đột nhiên từ trong cửu khúc nghịch tâm kiếm nổ bắn ra. Ngay khi Huyền Tông báo đối phó với La Khiếu Dã công kích lại đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cực nóng truyền đến. Trong nháy mắt cái cổ nóng lên, cả người bay lên, bị một kiếm chém bay đầu. 15 năm, rốt cục bắt đầu đến phiên đám người Huyền Kỳ lưu lại, một kiếm chém giết Huyền Tông báo, khiến trong lòng Huyền Hồng tràn ngập khoái ý. Ngày 23 tháng 3 kiếm công tử khiêu chiến Huyền Thiên, lại bị Huyền Thiên đơn giản chém giết. Tin tức này, bị thiên giai cường giả các nơi đuổi tới, phi khoái truyền ra các nơi trên Thần Châu đại địa. Cái tên Huyền Thiên lại một lần nữa chấn kinh Thần Châu. Tuy rằng thiên tinh các lực rất mạnh, đại đa số võ giả đều tin tưởng là đệ nhất công tử chém giết luyện huyết. Góc truyện audio.com, công tử và trục nhật công tử, nhưng Huyền Thiên trở lại Thần Châu trước sau chém giết đỉnh công tử kiếm công tử, điều này lại đều là tin tức xác thực thực tại. Uy danh của Huyền Thiên so với đệ nhất công tử từ hải ngoại chiến trường trở về danh tiếng đang thịnh lại không hề có chỗ thua kém. Nhất là Huyền Thiên chém giết kiếm công tử được cường giả các nơi tại Thần Châu đại địa quan khán được. Rõ ràng Huyền Thiên không có dùng ra toàn lực, ngay cả kiếm trận đều còn không có sử dụng. Đối với Huyền Thiên và đệ nhất công tử đánh một trận, rất nhiều võ giả trong lòng suy đoán, cũng đều phát sinh biến hóa, không ít võ giả nguyên bản cho rằng đệ nhất công tử tất thắng, chậm rãi đem trong lòng chuyển rời đến trên người Huyền Thiên. Bất quá, đệ nhất công tử tại Thần Châu đại địa uy tín đó là thập phần cường đại. Ngay cả như vậy còn là có đại đa số cường giả, vẫn như trước trắng trợn tuyên dương, đệ nhất công tử tất thắng, Huyền Thiên tất bại. Bởi vì, bọn họ có bằng chứng, nghìn năm trước thiên tài kiếm trận sư và bất tử vương tranh chấp, cuối cùng bất tử vương thu được thắng lợi, trở thành vô thượng vương giả. Mà nay, Huyền Thiên là kiếm trận sư, đệ nhất công tử thu được bất tử vương truyền thừa, tranh đấu nghìn năm trước tựa hồ lại một lần nữa tái diễn. Đệ nhất công tử phủ, hậu cung, trên một cái giường lớn đủ có thể cho hơn trăm người ngủ, đệ nhất công tử đang dựa vào trên giường trần chuồng mà nằm. Ở bên người hắn, có đủ loại mỹ nữ trẻ tuổi, hoặc thân mặc lụa mỏng, hoặc trần như nhộng. Có mỹ nữ vì hắn xoa bóp, lại có mỹ nữ đang đút thức ăn và rượu ngon cho hắn. Có mỹ nữ đang chui đầu tới giữa khố của hắn, có mỹ nữ liếm ngón chân của hắn, có mỹ nữ lại đang ở phía trước mặt hắn uốn éo thân thể mê người. Những mỹ nữ này đều là võ giả, đại bộ phận đều là địa giai cảnh cường giả, thậm chí còn có hai thiên giai cảnh tồn tại, tư sắc cực kỳ xuất chúng. Cả hai đều là tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, một tả một hữu nằm ở trong lòng đệ nhất công tử. Hai tay đệ nhất công tử đang ở trên hai bầu ngực no đủ trước ngực hai nàng vuốt ve. Ánh mắt của đệ nhất công tử có chút sắc bén, trên tay nắm bắt đặc biệt dùng lực đem bộ ngực của hai nàng nhiết đến biến thành đủ loại hình dạng, không khỏi phát sinh tiếng rên rỉ đau nhức nhẹ nhàng. Không thèm sử dụng kiếm trận đã chém giết tên hề đeo kiếm nhảy nhót kia. Xem ra bản công tử vẫn là đã đánh giá thấp chiến lực của ngươi, hừ. Đệ nhất công tử tự nhủ nói. Ngay lúc vừa rồi, hắn thu được tin tức kết quả đại chiến giữa Huyền Thiên và Kiếm Công Tử, Huyền Thiên không có sử dụng kiếm trận đã dễ dàng chém giết Kiếm Công Tử, điều này làm cho đệ nhất công tử có chút ngoài ý muốn. Dù cho hơn 10 vị mỹ nữ trẻ tuổi đang vì hắn hầu hạ, tâm tình của hắn cũng thập phần bực bội. Nằm ở trong ngực bên trái của đệ nhất công tử là La Ngọc Phượng. Dưới sự trợ giúp của đệ nhất công tử, nửa năm trước tu vi của nàng đã đột phá đến thiên giai cảnh. Bộ ngực của La Ngọc Phượng bị đệ nhất công tử hung hăng nhiết véo đến có chút đau đớn, khiến nàng khẽ nhíu mày nói. Công tử bớt giận, ngài tu luyện bất tử chi thân, mặc kệ Huyền Thiên hắn lợi hại thế nào, cũng không phải đối thủ của ngài. Hiện tại danh tiếng của hắn càng lớn, ngày 15 tháng năm đó, công tử tới chém giết hắn, càng có thể củng cố thành tựu uy danh của công tử. Cách chương.